Chia sẻ về bí mật của niệm lực, tập 5A, từ chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 12 tháng 11 năm 2011. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, mời ngồi. Xin xem trích dẫn mục thứ 9, hàng thứ 5. Chúng ta bắt buộc phải giữ gìn thái độ cởi mở đối với trí huệ truyền thống của nhiều nền văn hóa nguyên thủy, bởi vì chúng đối với tính chất của niệm lực có một sự lý giải bản năng. Những văn hóa này hầu như đều tin tưởng vũ trụ có một trường năng lượng thống nhất, tương tự trường năng lượng zero, giống một tấm lưới không nhìn thấy được, đem tất cả liên kết lại với nhau. Khoa học niệm lực bây giờ đã chứng minh những văn hóa nguyên thủy này đối với sự hiển linh, trị liệu và tín ngưỡng là có căn cứ. Cho nên, chúng ta nên học tập những văn hóa này, thừa nhận mỗi một ý niệm đều là thần thánh, có chứa sức mạnh hình thức vật lý. Đoạn văn này khiến một số người hiện đại có sự thừa nhận. Đối với văn hóa nguyên thủy của mỗi chủng tộc khác nhau trên toàn thế giới, trong văn hóa nguyên thủy, người bây giờ nhìn thấy hình như rất nhiều điều đều là mê tín, trên thực tế là trí huệ chân thật. Cho nên khoa học gia kêu gọi chúng ta phải giữ gìn thái độ cởi mở. Điều này là tốt. Bây giờ nghiên cứu niệm lực, quả thật họ có một sự lý giải bản năng. Cổ nhân Trung Quốc tin tưởng nhân tính bổn thiện, cho nên câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh: nhân chi sơ tính bổn thiện. Cái thiện này không phải thiện trong thiện ác, cái thiện này là từ tán thán, là khẳng định. Mỗi người đều là hoàn mỹ, đều không có khiếm khuyết. Cái thiện này người Trung Quốc gọi là thánh nhân. Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường nói tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Đây chính là bổn thiện mà cổ nhân Trung Quốc nói. Cho nên hồi xưa đời đời thế thế đều có thánh hiền xuất hiện, cận đại không có nữa. Tại sao không có? Chúng ta nghi ngờ cổ thánh tiên hiền. Cho rằng thời kỳ thượng cổ con người là người hoang dã, không có văn hóa, không có trí huệ, càng không có khái niệm khoa học. Chúng ta đánh giá thấp họ rồi. Con người quả thật có bản năng. Bản năng bất khả tư nghị. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, Thiền Tông Trung Quốc, mọi người biết, Ngài 24 tuổi đã khai ngộ. Khi Ngài khai ngộ, đã làm báo cáo với Ngũ Tổ. Tức là đem cái mà Ngài khai ngộ nói ra. Rốt cuộc đã ngộ những điều gì? Ngài chỉ nói 20 chữ. Một câu phía trước là câu hỏi. Hà kỳ tự tánh. Nói như bây giờ là không ngờ tự tánh. Vốn từ thanh tịnh. Vốn không sanh diệt. Vốn tự đầy đủ. Vốn không dao động. Năng sanh vạn pháp. Là 20 chữ Ngài nói. Ngũ Tổ đã đem y bát truyền cho Ngài. Vừa khai ngộ, vậy Ngài trở nên thế nào? Ngài trở nên cái gì cũng thông. Không có cái gì không thông. Từ đâu mà thấy? Ngài không biết chữ. Chưa học qua kinh giáo. Mặc dù sống ở Hoàng Mai 8 tháng, trong đàn kinh ghi chép rất rõ ràng. Thời gian 8 tháng này, Ngài luôn ở phòng giả gạo, chặt củi, giả gạo. Lão Hòa Thượng Ngũ Tổ cho Ngài một việc, bây giờ nói là nghĩa công. Đây là nghề của Ngài. Ngài là tiều phu. Cho nên giả gạo chặt củi là nghề của Ngài. Ngươi cứ làm việc mà ngươi đã quen làm được 8 tháng. Thiền đường Hoàng Mai, Ngài chưa từng bước vô. Giảng đường cũng chưa từng bước vô. Không ngờ Ngài đã khai ngộ. Chỉ có một người biết được. Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn biết. Đây không phải là một người bình thường. Ngài là người gì? Ngài là người có một sự lý giải bản năng. Người lý giải bản năng là ra sao? Thật thà. Nghe lời, làm thật. Là một người như vậy. Không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng, không có phiền não. Đây là người thật thà. Cha mẹ dạy họ làm sao? Thầy giáo dạy họ làm sao? Họ thật nghe lời. Họ thật sự y giáo phụng hành. Ngài là người như vậy. Tình cờ khi đi bán củi thì nghe một người đọc Kinh Kim Cang. Ngài nghe được mấy câu thì rất cảm động. Gặp được nhân duyên thù thắng. Có thể tới Hoàng Mai thân cận ngũ tổ. Khi mới gặp ngũ tổ hỏi ngài, người tới ngôi chùa này muốn làm gì? Ngài trả lời ngũ tổ, tôi muốn làm Phật. Người khác nghe xong đều phá lên cười. Hắn ta muốn tới làm Phật. Một người quê mùa dốt nát như vậy mà cũng muốn làm Phật. Ngũ tổ nghe xong trong lòng đã rõ. Bởi vì ngũ tổ nhìn thấy bản năng của ngài, người khác không nhìn thấy. Tại sao người khác không nhìn thấy? Người khác tâm ý thô sơ. Ngũ tổ là người minh tâm kiến tánh, tâm địa thanh tịnh bình đẳng, giống với đề kinh Vô Lượng Thọ vậy. Thanh tịnh bình đẳng giác, giác tâm soi chiếu người này. Điều này đều có đạo lý. Không phải không có nguyên nhân. Người tâm địa thanh tịnh có thể nhìn thấy. Cho nên con người thực sự có bản năng. Người thượng cổ, người ít, đất rộng người thưa, con người đều chân thật. Họ không có dục vọng gì hết. Chỉ cần mỗi ngày ăn no mặc ấm là rất hoan hỷ. Không có những cám dỗ danh văn lợi dưỡng này. Cho nên đa phần tâm đều thanh tịnh. Nhưng tâm thay đổi, xu hướng dục vọng, tạp niệm đủ thứ. Ở Trung Quốc chẳng qua là 200 năm. Nước ngoài thời gian dài hơn chúng ta, có khoảng 400-500 năm. Ở Trung Quốc có 200 năm. Chúng ta đánh mất nhân tính, đánh mất khả năng lý giải bản năng này rồi. Cho nên tính tâm không còn, nhân nghĩa lễ trí tính, tính không còn nữa. Tính không còn nữa, thứ bên trên đều không còn. Giống như tòa nhà 5 tầng, tính là tầng 1, tầng dưới cùng. Cho nên cái này không còn nữa, nhân không còn nữa, nghĩa không còn nữa, lễ không còn nữa, trí không còn nữa. Những thứ này không còn biến thành gì? Biến thành tham sân si mạn nghi. Quý vị coi, đối chiếu ngũ thường và Phật giáo. Phản diện của ngũ thường chính là ngũ độc trong Phật Pháp có nói. tham sân si mạn nghi. Quan trọng. Không tham là nhân. Nhân giả thương người, thương mình thương người. Khởi tâm tham là không thương mình, tổn người không lợi mình, sao phải khổ vậy? Nếu thực sự tổn người lợi mình, việc này Bồ Tát cũng làm, Thánh Hiền cũng làm. Tổn người không lợi mình, trước mắt hình như là có được chút lợi, sau khi chết đi về ba cõi, đó sao là lợi được? Nghĩa, giữ nghĩa là nhất định. Không hám lợi người khác. Muốn hám lợi của người khác là bất nghĩa. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, như lý như pháp, tâm bình khí hòa, có lẽ người Trung Quốc nói đạo đức, nhân, nghĩa, lễ. Lễ là mốc thấp nhất của đạo đức. Lễ không còn, xã hội sẽ loạn. Xã hội ngày nay không có lễ, trí không còn nữa, ngạo mạn liền sanh khởi. Người có trí huệ, tâm bình khí hòa, khiêm nhường, cung kính. Một cái phía sau, tính không còn nữa, tính không còn thì nghi ngờ. Đối với chính mình còn không tin tưởng. Đối với cha mẹ, với vợ, với con cái, đều không có lòng tin. Người này sống trong thế gian, tội nghiệp biết mấy. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính đều không còn. Khổ. Người sống trong thế gian khổ. Đây là xã hội hiện tiền của chúng ta. Cho nên quý vị nhìn thấy họ tạo tác sát đạo dâm vọng, sống mơ mơ màng màng. Chúng tôi lần này viếng thăm La Mã, ở đó 4 ngày, nghe nói trong cửa hàng trên đường bị cướp. Tới ngày thứ 3, cảnh sát mới bước ra can thiệp. Quý vị nói, con người có tội nghiệp không? Khi người ta bị xe cán chết, lòng trắc ẩn của con người không còn nữa. Đây là các đồng tu kể với tôi những chuyện xảy ra. Tôi không đọc báo, cũng không có tivi. Họ nhìn thấy thì nói với tôi. Đây là xã hội hiện tiền. Cho nên chúng ta thật ra mà nói, người bây giờ thật sự không sánh bằng người xưa. Người xưa tâm địa thanh tịnh, thanh tịnh với thế giới bên ngoài sẽ có tác dụng cảm ứng. cảm ứng đạo giao. Có khả năng biết trước. Cái này, trong bài báo cáo bí mật của niệm lực này, đã nói rất nhiều, nói rất chi tiết. Họ thấy những việc này không kỳ lạ, là có căn cứ lý luận, không phải mê tín. Cho nên người xưa hầu như đều tin tưởng vũ trụ có một trường năng lượng thống nhất, đây là danh từ hiện đại. Trong Phật Pháp thì nói tự tánh. Tự tánh tức là trường năng lượng thống nhất mà ngày nay nói tới. Chân như, thực tướng, pháp tánh. Và trường năng lượng thống nhất, trường năng lượng zero đều là tương tự. Chỉ là Phật môn chúng ta trong văn hóa truyền thống Trung Quốc và danh từ khoa học hiện đại nói không giống nhau. Sự thật là cùng một thứ. Năng lượng này giống như một tấm lưới không nhìn thấy vậy. Cho nên báo cáo của khoa học gia dùng lưới làm ví dụ, mạng lưới vô lượng. Dùng cái này làm danh từ của nó. Đem tất cả liên kết lại với nhau. Tất cả là gì? Cả vũ trụ quá khứ, hiện tại, vị lai đều liên kết lại, không thể phân chia, là một chỉnh thể. Điều này hoàn toàn tương đồng với điều Phật Pháp Đại Thừa nói. Khoa học niệm lực hiện đại đã chứng minh những văn hóa nguyên thủy này đối với sự hiển linh, trị liệu, tín ngưỡng đều là có căn cứ. Tuyệt đối không phải mê tín. Hết sức đáng tiếc. Những việc này, chúng tôi tin là vào thời cổ đại, có rất nhiều người biết rõ, đều có thể nói rõ ràng, nói minh bạch đạo lý này. Bây giờ không có người nói. Chúng ta làm sao biết người xưa sẽ nói rõ ràng những chuyện này? Trong sách có ghi chép. Trong Kinh Đại Thừa có rất nhiều. Trong sách cổ Trung Quốc như Dịch Kinh, Thư Kinh, Thập Tam Kinh của Nho Gia, Kinh điển của Đạo Gia, tất cả đều có ghi chép. Văn hóa truyền thống cổ xưa bao gồm kinh điển tôn giáo. Cho nên, chúng ta nên học tập những nền văn hóa này. Thừa nhận mỗi ý niệm đều là thần thánh. Bởi vì nó chưa có sức mạnh hình thái vật lý. Đạo lý này rất sâu. Khoa học hiện đại và truyền thống cổ đại đều dạy chúng ta làm sao sử dụng sức mạnh của ý niệm. Chúng ta học được làm sao dùng phương thức chính diện dẫn dắt niệm lực, sẽ có thể cải thiện mỗi một phương diện của thế giới này, y học, trị liệu, giáo dục, cho tới sự tương tác giữa chúng ta và khoa kỹ, đều có thể vì chúng ta có sự lý giải càng sâu sắc đối với sự tương tác giữa ý thức và thế giới mà được lợi ích. Môn khoa học này là khoa học mới phát. Cho nên khoa học gia gọi nó là khoa học tiền vệ. Còn chưa được giới khoa học hoàn toàn khẳng định thừa nhận nó. Bây giờ có rất nhiều người học. Hiệu quả thí nghiệm rất to lớn. Nếu như chúng ta thực sự khẳng định nó, đều nghiêm chỉnh tới học, đối với cả thế giới, sẽ sinh ra sự thay đổi khổng lồ. Có thể giúp đỡ chúng ta khôi phục tín tâm, giúp đỡ chúng ta đoan chánh tâm niệm, giúp đỡ chúng ta sửa ác hướng thiện, cải tà quy chánh. Niệm lực có thể khống chế vật chất. Đối với bản thân chính chúng ta mà nói, nó có thể trị liệu tất cả bệnh tật, không cần tới thuốc men. Đối với tinh cầu của chúng ta sinh sống, nó có thể hóa giải rất nhiều tai nạn. Giảm nhẹ với biên độ lớn những tai nạn này. Cho nên họ nói có thể cải thiện mỗi một phương diện của thế giới này, y học, trị liệu, giáo dục, cho tới sự tương tác giữa chúng ta và khoa kỹ, tất cả có thể vì chúng ta có sự lý giải càng sâu sắc đối với sự tương tác giữa ý thức và thế giới mà được thọ huệ. Huệ là lợi ích chân thật chúng ta đạt được. Chứng cứ khoa học hiển thị, nếu như một người trở nên càng hòa hợp, hiệu quả niệm lực sẽ càng lớn. Học tập tĩnh tâm, tập trung sức chú ý của chính mình, bắt buộc phải khắc phục thái độ bán tín bán nghi. Tâm linh có thể ảnh hưởng hiện thực vật lý. Câu nói này quan trọng. Chúng ta bây giờ đa số mọi người không làm được. Đa số mọi người đều nghi ngờ. Thật vậy, như ở đây nói bán tín bán nghi. Chúng ta học văn hóa thánh hiền với thái độ gì? Bán tín bán nghi. Chúng ta học Phật cả đời cũng là bán tín bán nghi. Tại sao? Đối với đạo lý nhà Phật chưa hiểu rõ ràng. Niệm câu A-di-đà Phật này cầu sanh thế giới cực lạc. Có lúc người ta sẽ hỏi, thế giới cực lạc thật có không? Niệm A-di-đà Phật thật có ích không? Công phu hình như rất đắc lực, nhưng tồn tại những nghi niệm di tế này. Tại sao người xưa không nghe? Người xưa thật thà, hùng hậu. Người xưa nói với họ, họ liền hoàn toàn tiếp thu, không có nghi ngờ. Sự giáo dục hồi xưa, từ nhỏ mới sanh ra. Cha mẹ quý vị, người lớn dạy quý vị tín tâm, không dạy quý vị nghi ngờ. Cho nên người có tâm, người người là người tốt, việc việc là việc tốt, sẽ không nghi ngờ một người là người xấu. Bây giờ xã hội này không được nữa. Xã hội bây giờ ngược lại, không tin tưởng trên thế giới này có người tốt. Lúc nào cũng đề phòng mỗi người đều là người xấu. Đây là căn nguyên của xã hội động loạn. Ý niệm này, tin tưởng người người là người tốt, việc việc là việc tốt, đây là nhân tố căn bản của xã hội an định, thiên hạ thái bình. Xã hội động loạn và thế giới hòa hợp ở giữa một niệm. Ý niệm rất là quan trọng. Chúng ta ngày nay làm sao khiến chính mình trở nên hòa hợp? Khoa học gia có chứng cứ. Chúng ta biến chính mình trở nên hòa hợp, niệm lực của chúng ta hiệu quả càng lớn. Nếu như tâm thái của chúng ta bất thường, Người bình thường nói là tâm khí lao sao, đây là bất thường. Không phải tâm bình khí hòa, mà là tâm khí lao sao. Chúng ta cho dù có ý niệm tốt, hiệu quả cũng không lớn. Nếu như tâm thái chúng ta tốt, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể giữ được chuẩn tắc của người xưa. Tiêu chuẩn của người xưa trên thực tế rất đơn giản, chỉ có 12 chữ: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Chỉ 12 chữ này. 12 chữ này chính là nền tảng của văn hóa truyền thống. Chúng ta có lý do tin tưởng. Lý niệm căn bản này ở Trung Quốc ít nhất cũng có hơn một vạn năm. Đây là cái gốc của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trung Quốc có chữ viết chỉ mới 4.500 năm. Không có chữ viết, không thể nói họ không có văn hóa. Họ biết hiếu thuận cha mẹ, biết tôn kính trưởng bối, biết hòa ái anh em, biết qua lại có uy tín với người khác. Đây chính là văn hóa. Một tộc quần phải tôn kính lẫn nhau, phải quan tâm lẫn nhau, phải chăm sóc lẫn nhau, phải hợp tác với nhau. Những điều này đều là văn hóa. Không thể nói không có chữ viết thì không có văn hóa. Cho nên văn hóa có trước chữ viết. Nó rốt cuộc tới như thế nào? Nó là tánh đức, tức là bổn thiện. Nó vốn dĩ đã có, không cần người dạy. Giữ gìn nó ra sao, phát huy rộng lớn như thế này, đây đều thuộc về vấn đề giáo dục. Cũng may cổ nhân Trung Quốc biết giáo dục. Cho nên Thôn Bi cũng nói, cổ nhân Trung Quốc có trí huệ giáo dục, có phương pháp giáo dục, có kinh nghiệm giáo dục. Chúng ta ngày nay đánh mất sự giáo dục của người xưa, nghi ngờ lão tổ tiên, cho nên tai nạn liền hiện tiền, ngày nay chịu những quả báo này. Chúng ta làm sao cứu chính mình? Rất đơn giản, tìm lại những thứ của người xưa. Những thứ cổ xưa là kinh điển, khuôn vàng thước ngọc, vĩnh hằng bất biến, chân lý siêu việt không gian, siêu việt thời gian. Tìm trở lại, trật tự xã hội liền khôi phục, an định hòa bình sẽ thực thi. Cho nên chữ viết của khu vực này hết sức kiên định, bắt buộc khắc phục thái độ bán tín bán nghi, phải thật sự tin tưởng tâm linh có thể ảnh hưởng hiện thực vật lý, tức là môi trường vật chất. Khởi tâm động niệm của chúng ta có thể ảnh hưởng môi trường vật chất. Thần chú, như Phật giáo sử dụng Úm A Hùng, A Di Đà Phật, cứ luyện tập mãi cho tới khi quý vị tự nhiên có thể nhập định 20 phút hoặc hơn nữa mà thôi. Thần chú thông thường sẽ không giải thích. Quý vị phải thành tín, không cần giải thích. Giải thích sợ quý vị phân tâm. Những thứ này đòi hỏi sự chuyên chú. Chuyên chú cực đoan. Không thể có một tạp niệm xen lẫn vào. Cho nên không giải thích thì tốt hơn giải thích. Quý vị thành tín, không nghi ngờ nó sẽ có tác dụng. Có giải thích được không? Được. Giải thích thì biến thành thường thức, biến thành tri thức. Không giải thích là trí huệ chân thật. Làm theo sẽ có tác dụng. Giải thích cho quý vị ba chữ này chính là thập thiện nghiệp đạo. Úm là thân nghiệp. Không sát, không đạo, không dâm. Úm. A là khẩu nghiệp. Không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ị ngữ, không ác khẩu. Hùng là ý nghiệp. không tham, không sân, không si. Quý vị coi ba chữ này thường được viết trên Phật quang, đặc biệt là hình vẽ Phật. Trên đầu hình Phật có hào quang, trên đỉnh hào quang có ba chữ, chính là Úng A Hùng. Đa số là viết bằng tiếng Phạn. Cũng có người viết bằng tiếng Tây Tạng. Cách viết bằng tiếng Trung cũng có, khá là ít. Thế nhiều nhất là tiếng Phạn. Úng A Hùng, ba chữ. Đây là gì? Viên mãn. Tập thiện nghiệp. Tập thiện nghiệp hãy triển khai. Trong 3.000 pháp môn tiểu thừa, rất ghê gớm. Trong Bồ Tát Đại Thừa triển khai 8.000 tế hạnh. Nó là căn bản. 8.000 tế hạnh lại triển khai chính là vô lượng, vô biên, vô tận pháp môn. 3 chữ này là tổng cương lĩnh vô tận pháp môn. Phật hiệu A-di-đà Phật cũng như vậy. Cũng là tổng cương lĩnh, tổng đề mục. Trong Phật Pháp, danh hiệu A-di-đà Phật công đức bất khả tư nghị. Người niệm thì nhiều, người thực sự hiểu thì không nhiều. Không hiểu mà niệm thì có ích. Hiểu, nếu như có thể buông bỏ tất cả, vì niệm nó lợi ích càng nhiều. Tổng danh hiệu thập phương tam thế nhất thiết chư Phật Như Lai chính là A-di-đà Phật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có một tôn Phật, chính là dùng tổng danh hiệu làm danh hiệu của chính Ngài. Danh hiệu của chính mình là tổng danh hiệu của tất cả Phật. Tổng danh hiệu là chính Ngài. Điều này biểu pháp gì? Điều này biểu pháp gì? Biểu khắp pháp giới, hư không giới là một tự thể. Một tức tất cả tức một. Dung nhập viên mãn. Đây là thật, không phải giả. Một câu danh hiệu này đều thu hết Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở trong đó. Diệu Pháp Liên Hoa cũng ở trong đó. Tất cả Kinh Đại Thừa đều ở trong đó. Tông môn giáo hạ, hiện giáo, mật giáo, Đại Thừa, Tiểu Thừa đều ở trong đó. Thế Pháp xuất thế gian Pháp đều ở trong đó. Bất khả tư nghị. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật đều niệm tất cả. Tất cả pháp tại thế xuất thế đều ở trong đó. Vậy những tôn giáo khác có ở trong đó không? Tất nhiên ở trong đó. Cho nên công đức danh hiệu bất khả tư nghị. Những đạo lý này, nếu quý vị không làm rõ ràng, không làm minh bạch, thái độ bán tín bán nghi sẽ không thể khắc phục. Tất thảy đều làm rõ ràng, làm minh bạch, bán tín bán nghi mới có thể đoạn trừ. Cho nên tính tâm của chúng ta không đủ kiên định, nguyện tâm không thiết phải làm sao? Nghe kinh. Bây giờ mọi người chúng ta đang cùng nhau học tập Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Ở trong đó giảng rất rõ ràng, giảng rất minh bạch. Trước đây không lâu, chúng tôi giảng xong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chúng tôi dùng 1.200 tiếng đồng hồ giảng viên bản. Bộ băng đĩa này có thể giúp mọi người đoạn nghi sanh tính, phá mê khai ngộ. Giúp quý vị khắc phục thái độ bán tính, bán nghi. Quý vị dùng tâm chân thành phát nguyện niệm Phật, chấp trì danh hiệu cầu sanh Tịnh Độ, quý vị chắc chắn được sanh. Sanh tới thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Hôm nay chúng ta nói tới một đoạn trong Yếu Nghĩa của Ngẫu Ích Đại Sư. Tổ sư nói không phải người bình thường có thể nói được. Sanh tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, địa vị của quý vị tương đương với Bồ Tát Bổ Xứ. Ghê gớm chưa? Bổ Xứ là đẳng giác. Lời này cũng chỉ có Đại sư Ngẫu Ích nói được. Người khác chưa từng nói qua. Chỉ nói A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí Bồ Tát bắt đầu tính từ đâu? Trong Kinh Hoa Nghiêm là từ sơ trụ tới đẳng giác. 41 giai cấp đều gọi là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Vậy quý vị ở giai cấp nào? Đại sư Ngẫu Ích nói là giai cấp cao nhất. Rất là ghê gớm. Lời Ngài nói có lý không? Có lý, hết sức có lý. Tại sao? Nói tới Bổ Xứ Bồ Tát mới thực sự bình đẳng, phù hợp với lời trong Đề Kinh đã nói thanh tịnh bình đẳng giác. Tương ứng với câu nói này, nếu như nói chỉ tương đương với Bồ Tát sơ trụ, tương đương Bồ Tát nhị trụ thì không tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác. Tại sao họ còn có cao thấp? Nói bình đẳng với Bổ Xứ, đó thực sự bình đẳng, không có cao thấp. Nói rất là hay. Trong Thật Báo Độ Đại Ngộ của 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ là ngang bằng với đẳng giác, là bình đẳng. Phương tiện hữu dư độ, ba bậc chính phẩm tất nhiên cũng bình đẳng với đẳng giác. Rồi nhìn tiếp phàm thánh đồng cư độ, nói cho các vị nghe, cũng bình đẳng với đẳng giác, thật bình đẳng. Tuyệt đối không phải nói A Duy Diệt Trí của phàm thánh đồng cư độ chỉ bình đẳng với thập trụ. phương tiện hữu dư độ, chỉ bình đẳng với thập hồi hướng, vậy là không bình đẳng. Nhất định phải như đẳng giác mới thực sự bình đẳng. Tại sao cấp trên không còn nữa? Đại sư Ngẫu Ích có thể nói ra, chúng ta bình thường không nghĩ tới. Chúng ta học tập nhiều năm như vậy, cũng chỉ nghĩ tới 41 giai cấp. Bình đẳng với họ. 41 giai cấp này trong thế giới Hoa Tạng chư Phật thật báo trang nghiêm độ, không bình đẳng. Sơ trụ và nhị trụ không giống nhau, nhị trụ và tam trụ không giống nhau, thập trụ và thập hạnh không giống nhau, vẫn là không bình đẳng. Một câu nói này của Đại sư Ngẫu Ích đã giải quyết vấn đề này của chúng ta. Bình đẳng với đẳng giác, vậy không còn gì để nói. Thực sự bình đẳng. Đây chính là tổ sư. Dù sao cũng là tổ sư, chúng ta không cách nào sánh với Ngài. Thần chú, chúng ta niệm A-di-đà Phật chính là niệm thần chú. Chúng ta niệm A-di-đà Phật chính là mật hạnh. Cách niệm ra sao? Phải nhất tâm chuyên chú, buông bỏ vạn duyên. Đây là điều kiện tiên quyết. Phải buông bỏ vạn duyên. Tâm của chúng ta sở dĩ không định được chính là tạp niệm quá nhiều. Buông bỏ vạn duyên, trước tiên là buông bỏ dục vọng. Cái này khó. Chúng sanh lục đạo, có ai không có dục vọng? Không có dục vọng họ đã thành Phật rồi. Dục vọng không thể buông bỏ, lục đạo sẽ không ra được. Điểm này, chúng ta bắt buộc đề cao cảnh giác. Lục đạo tới như thế nào? Trong kinh điển Phật nói với chúng ta, lục đạo là từ chấp trước mà tới. Có chấp trước sẽ có lục đạo. Đối với thế xuất thế gian, tất cả pháp không còn chấp trước, lục đạo sẽ không còn. Lục đạo là giả, không phải thật. Đại sư Vĩnh Gia ví nó như một cơn mộng. Ví rất hay. Trong mộng rành rành có sáu nẻo. Tỉnh rồi đại thiên cũng trống không. Tỉnh dậy, đại thiên thế giới không còn nữa. Tức là lục đạo không còn nữa. Cho nên nó không phải thật. Lục đạo tỉnh rồi, đi đâu mất? Đi vào tứ thánh pháp giới. Mộng tỉnh rồi, tứ thánh pháp giới. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lục đạo là uế độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng là phương tiện hữu dư độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tứ thánh pháp giới. Tứ thánh cũng không phải thật, vẫn là một giấc mộng. Nếu như quý vị có thể đoạn hết trần sa phiền não, vô minh phá được nhất phẩm, siêu diệt thập pháp giới. Thập pháp giới không còn nữa, đây lại là một giấc mộng, mộng tỉnh rồi. Tỉnh rồi là cảnh giới gì? Tức là thật báo trang nghiêm độ, nhất chân pháp giới hiện tiền, tỉnh lại rồi. Lục đạo trở thành mộng trong mộng. Tam ác đạo là mộng trong mộng, lại là một giấc mộng trong mộng. Quý vị coi mê biết mấy. Đây là chân tướng sự thật, không phải Phật không nói ra được. Bà La Môn cổ xưa của Ấn Độ, họ đối với lục đạo luân hồi là hết sức rõ ràng, không chút tơ hào mê hoặc. Nhưng họ không thể nào xuất ly. Họ chỉ là luân hồi trong tam thiện đạo, tam ác đạo. Họ không cách nào xuất ly. Chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật có thể nói rõ ràng, nói minh bạch sự thật này. Lục đạo rốt cuộc là chuyện gì? Từ đâu mà tới? Làm sao có thể thoát ly lục đạo? Thoát ly thập pháp giới, quay về nhất chân, tức là gần giới tự tánh. Quay về tự tánh mới là viên mãn thành Phật. Không làm những trò này nữa. Đây là mục tiêu sau cùng của giáo dục Phật Đà. Quý vị vốn dĩ là Phật, quý vị quay về sẽ thành Phật. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.